Tuấn Điệp và Thúy Quỳnh kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay 14 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện theo nghị quyết số 128 của Chính phủ.
Từ 6 giờ sáng nay, nhiều hoạt động được phép mở cửa trở lại tại Hà Nội.
Bão số 8 tiến sát đến đất liền nước ta.
Mỹ vượt Trung Quốc trở thành nơi khai thác tiền điện tử Bitcoin lớn nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện theo nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo Bộ Y tế, có 3 tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch bao gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, độ bao phủ vaccine, bảo đảm khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa có quyết định phân bổ số tiền 8 tỷ đồng để hỗ trợ người dân từ vùng dịch COVID-19 trở về các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bình Định kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2021. Theo quyết định, Ban cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng số tiền 2 tỷ đồng, tỉnh An Giang 2 tỷ đồng, tỉnh Đồng Tháp 1 tỷ đồng, tỉnh Kiên Giang 2 tỷ đồng và tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng.
Từ 6 giờ ngày hôm nay, thành phố Hà Nội cho phép khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn, tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Các phương tiện vận tải như xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải thành phố hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch.
Tiếp tục cập nhật thông tin về cơn bão số 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 4 giờ sáng nay, bão số 8 cách Thanh Hóa khoảng 300 km, cách Nghệ An khoảng 310 km, cách Hà Tĩnh khoảng 240 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, dưới 40 km một giờ.
Để ứng phó với bão số 8, Bộ Quốc phòng đã có điện yêu cầu gửi các đơn vị triển khai các biện pháp sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống do bão số 8 gây ra. Cụ thể, đã huy động lực lượng gồm hơn 382.000 cán bộ chiến sĩ và hơn 2.900 phương tiện các loại. Đến chiều ngày 13 tháng 10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng phối hợp với địa phương thông báo và hướng dẫn cho gần 39.000 phương tiện biết diễn biến hướng di chuyển của bão số 8 để chủ động di chuyển vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về bờ neo đậu. Hiện nay, tất cả các phương tiện này đã neo đậu tại các bến.
Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã triển khai tiện ích quản lý công dân diện chính sách hỗ trợ COVID-19 tại 63 trên 63 tỉnh, thành phố. Đến nay, phần mềm đã ghi nhận được đối tượng có thuộc diện hỗ trợ hay không, đã chi trả hay chưa, địa điểm chi trả tiền hỗ trợ và hình thức nhận trực tiếp hay chuyển khoản. Việc này làm đơn giản thủ tục hành chính, chi trả đúng người, đảm bảo khách quan, minh bạch và tiết kiệm.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có quyết định bổ sung 2 đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Cà Mau và Hà Nội - Điện Biên vào danh sách các đường bay thí điểm mở lại đến hết ngày 20 tháng 10. Trong thời gian thực hiện thí điểm, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổng hợp tình hình, sơ kết đánh giá, phối hợp với các địa phương để đề xuất Thủ tướng Chính phủ việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp với tình hình thực tế trong giai đoạn tiếp theo.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết tính đến hết ngày 13 tháng 10 đã có thêm 7 tỉnh thành bao gồm Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh chấp nhận kế hoạch chạy lại xe khách liên tỉnh. Như vậy, tính đến nay đã có 15 địa phương đồng ý thí điểm chạy lại vận tải khách liên tỉnh. Ngoài ra, còn có 15 sở giao thông vận tải đang chờ ý kiến Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý với kế hoạch khôi phục lại tuyến.
Tối ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam đã tổ chức công bố và vinh danh thương hiệu mạnh Việt Nam 2021 với chủ đề Vượt thách thức. Năm nay, ban tổ chức vinh danh 109 thương hiệu mạnh, trong đó có 10 thương hiệu mạnh Việt Nam, top 10 ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính, top 10 ngành bất động sản xây dựng, top 10 ngành công nghệ dịch vụ số và bán lẻ tiêu dùng.
Ngân hàng Thế giới World Bank cập nhật bản tin về tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 10 năm 2021. Theo đó, World Bank điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021, ước tính vào khoảng 2-2,5%, thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,8% mà World Bank công bố hồi tháng 8 năm 2021.
Chuyển sang các tin tức quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật. Trước khi đổ bộ vào nước ta, hôm qua bão số 8 đã quét qua Hồng Kông, Trung Quốc. Cơn bão này đã làm một người thiệt mạng và 5 người bị thương. Trước đó, bão số 8 đã gây lở đất và lũ quét ở miền Bắc Philippines, làm 11 người thiệt mạng và 7 người mất tích.
Tại Mỹ, một đám cháy rừng đang lan nhanh ở miền nam bang California với diện tích rừng bị cháy đến hơn 54,23 km2, khiến cho chính quyền địa phương phải ra lệnh sơ tán người dân và phong tỏa một xa lộ lớn. Đám cháy đã khiến Hội đồng Giám sát tại Santa Barbara đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương và ra lệnh sơ tán người dân. Đã có hơn 600 lính cứu hỏa đã được huy động để ngăn chặn ngọn lửa lan rộng. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 11, lực lượng cứu hỏa mới chỉ dập tắt được 5% diện tích đám cháy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 10 khẳng định Nga sẵn sàng tham gia tiến trình đàm phán mang tính xây dựng về vấn đề kiểm soát vũ khí với Mỹ và Moscow không sử dụng các loại vũ khí tiên tiến để đe dọa bất cứ quốc gia nào. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Mỹ và Nga tuyên bố hai bên đã tiến hành cuộc thảo luận chuyên sâu và thực chất trong khuôn khổ đối thoại ổn định chiến lược vòng 2 nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới này.
Mỹ đã vượt Trung Quốc trở thành nơi ghi nhận nhiều hoạt động khai thác tiền điện tử Bitcoin nhất sau khi chính quyền Bắc Kinh tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động này. Đây là kết quả nghiên cứu mới do Đại học Cambridge Anh thực hiện và công bố vào ngày 13 tháng 10. Từ tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã ban bố lệnh cấm mọi hoạt động khai thác Bitcoin trong bối cảnh giới chức nước này trong thời gian dài đã bày tỏ lo ngại về mối liên hệ giữa các loại tiền điện tử và hoạt động rửa tiền.
Tối ngày 13 tháng 10 theo giờ Việt Nam, tàu vũ trụ của công ty Blue Origin đã trở lại trái đất, kết thúc thành công sứ mệnh đưa hành khách lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Đây là sứ mệnh đưa người lên vũ trụ thứ hai mà công ty vũ trụ của tỷ phú công nghệ Mỹ Jeff Bezos thực hiện. Trong hành trình này, tàu vũ trụ New Shepard của Blue Origin đưa nam diễn viên gạo cội người Canada William Shatner, 90 tuổi, người cao tuổi nhất từng được đưa vào vũ trụ.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao vào sáng ngày hôm nay. Hôm nay 14 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường rời Oman về nước sau lượt trận quốc tế tháng 10. Riêng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không di chuyển về Việt Nam cùng đội tuyển lần này. Ông Park sẽ trở lại UAE để thực hiện nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Thầy Park sẽ trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ U23 Việt Nam trong trận đấu giao hữu với U23 Kyrgyzstan ngày 17 tháng 10 trước khi cùng các cầu thủ trẻ Việt Nam di chuyển đến Kyrgyzstan đá vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11.
Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã ấn định thời gian tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 vào ngày 28 tháng 10. Lễ bốc thăm sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến.
Chính quyền xứ Catalan vừa quyết định cho các hoạt động thể thao được đón số lượng 100% khán giả đến sân từ ngày 15 tháng 10. Nhờ đó, sân Nou Camp của Barcelona sẽ có sự trở lại đầy đủ của giới cổ động viên. Tin tức này đến như một cú hích về tinh thần rất mạnh cho Barcelona sau giai đoạn sa sút vừa qua. Ngoài ra, việc có 100% khán giả đến sân cũng hứa hẹn giúp Barcelona có cuộc tiếp đón kình địch Real Madrid ở trận siêu kinh điển diễn ra lúc 21 giờ 15 ngày 24 tháng 10 tới đây trong không khí nóng bỏng với hứa hẹn có gần 100.000 khán giả đến xem.
Câu lạc bộ Newcastle chuẩn bị đáp ứng mức giá 150 triệu bảng để có chữ ký của Harry Kane, cao hơn đề xuất của Chelsea và Man City đối với chân sút của Tottenham. Theo báo giới Anh, động thái của Newcastle được đưa ra sau khi chủ sở hữu mới được hậu thuẫn từ Ả Rập Xê Út vừa tiếp quản đội bóng với giá trị là 300 triệu bảng. Newcastle đã được liên kết với một loạt các tên tuổi lớn kể từ khi họ được bán cho chủ sở hữu Ả Rập Xê Út hậu thuẫn tài chính. Theo đó, 4 cầu thủ thất sủng ở MU và 5 ngôi sao khác của Serie A nằm trong danh sách muốn mua của Trích Trẻ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút
chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình sẽ là các thông tin về thời tiết. Chị Thúy Quỳnh thân mến, sáng nay khi bước ra khỏi nhà thì tôi đã gặp phải một trận mưa khá là lớn và không biết là thời tiết hôm nay sẽ diễn biến như thế nào ạ, nhất là khi mà bão số 8 đang ở khá sát với đất liền nước ta.
Vâng, thưa quý thính giả, thưa anh Tuấn Hiệp, không chỉ riêng Hà Nội của chúng ta có mưa đâu, mà còn nhiều khu vực khác cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của bão số 8. Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 8 nên từ nay đến ngày 15 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình thì có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 15 tháng 10 có mưa vừa mưa to. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì từ nay đến ngày 17 tháng 10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm trên 24 giờ, có nơi trên 80mm trên 24 giờ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.